Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 17 tháng 12 năm 2014 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo và bài thời sự nói về nạn buôn cơ phận người trên thế giới. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Bình Minh.
Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi, cầu xin Thầy vừa đấng thiên sai, Chúa ơi, nghe lời ban hiến. Ngày qua đêm con vẫn phát sinh Chúa thương, ngày qua đơn cứu rỗi yêu thương, ôn thương cho đàn con mong chờ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, đoạn 1, câu 1 đến câu 17. Gia phả Đức Giêsu Kitô. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Judah ăn ở với Tamar, sinh Peres và Zerah. Peres sinh Chesron, Chesron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nahshon, Nahshon sinh Salmon, Salmon lấy Rahab sinh Boaz, Boaz lấy Ruth sinh Obed, Obed sinh Jesse, ông Jesse sinh David, vua David lấy vợ ông Udiza sinh Salomon, Salomon sinh Rehoboam, Rehoboam sinh Abija, Abija sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziah, Uzziah sinh Gotham, Gotham sinh Achaz, Achaz sinh Hizkiah, Hizkiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jeconiah sinh Shantion, Shantion sinh Jerubbaven, Jerubbaven sinh Abihud, Abihud sinh Enjakim, Enjakim sinh Ado, Ado sinh Sadok, Sadok sinh Akim, Akim sinh Elihud, Elihud sinh Elazar, Elazar sinh Matthan, Matthan sinh Jacob, Jacob sinh Yuse, chồng của bà Maria. Bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Như thế, tính chung lại thì từ tổ phụ Abraham đến vua David là 14 đời, từ vua David đến thời lưu đày ở Babylon là 14 đời, và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô cũng là 14 đời. Quý vị và các bạn thân mến, để ứng nghiệm lời Chúa hứa ban ơn cứu chuộc sau khi Adam và Eva, tổ tiên của con người, phạm tội. Kinh Thánh đã có câu, này đây một tinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và con trẻ sẽ được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew đã kể lại gia phả của Chúa Giêsu để gợi lên cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã chuẩn bị chương trình cứu rỗi của Ngài trải qua dòng thời gian rất lâu dài, chu đáo và kỹ lưỡng. Thiên Chúa đã chọn tổ phụ Abraham làm mẫu gương cho những ai tin Ngài, và Abraham được gọi là cha của các kẻ tin. Đức tin là điều kiện tiên quý khi chúng ta gia nhập vào giáo hội Công giáo. Khi Thiên Chúa gọi Abraham ra đi để làm cha các dân tộc dù ông đang ở tuổi già, Thiên Thần với hình dáng của một người qua đường đã đến báo với ông rằng, bà Sarah, vợ ông, mặc dù đã già, nhưng vào thời kỳ này, qua năm, bà sẽ sinh con. Bà Sarah cười có vẻ mỉa mai vì không tin, nhưng ông vẫn tin tưởng việc Chúa làm. Từ khi sinh được đứa con trai duy nhất là Isaac, Thiên Chúa lại muốn thử thách lòng tin của ông một lần nữa. Ngài truyền đem Isaac lên núi để hiến tế. Dù rất đau lòng vì tình phụ tử dạt dào, nhất là trong cảnh cha già, con muộn, Abraham vẫn lẳng lặng cúi đầu, cặm cụi mò mẫm lê lết tấm thân già nua cùng với đứa con leo lên núi cao để sát tế đứa con độc nhất của mình dâng cho Thiên Chúa. Từ lòng tin kiên vững và sâu xa đó, Abraham đã được hưởng lời Chúa hứa rằng Abraham là cha các dân tộc đông đúc như sao trên trời, như cát dưới biển. Dòng họ này kế tiếp dòng họ kia, từ Abraham đến vua David có 14 đời, từ vua David đến thời lưu đày ở Babylon gồm có 14 đời. Tổng cộng từ Abraham đến Chúa Giêsu là đời thứ 42. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được Chúa chuẩn bị chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa như thế nào đối với nhân loại, trong đó có chúng con, để chúng con cố gắng sống xứng đáng với lòng yêu thương mà Chúa đã dành cho chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã chọn Abraham làm cha các kẻ tin. Xin ban cho chúng con một niềm tin kiên vững và mạnh mẽ, để chúng con tìm thấy thánh ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày, trên con đường tiến về quê trời. Không phải chúng con tìm thấy hoa nở hai bên đường, nhưng xin Chúa ban thêm nghị lực, kiên nhẫn, bình an và lạc quan, để chúng con vững bước về với người cha đầy yêu thương và nhân ái đang chờ đón chúng con. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng niềm vui của chúng ta là chính Chúa Giêsu. Đó là lời phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin vào lúc 12 giờ trưa với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật 14 tháng 12 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người hãy đón nhận Chúa Giêsu vì Ngài là niềm vui sẽ đến với mọi gia đình. Đức Thánh Cha nói, anh chị em và các con rất thân mến. Hai tuần của mùa vọng vừa qua đã mời gọi chúng ta phải tỉnh thức thiêng liêng để dọn đường cho Chúa đến. Trong Chủ nhật thứ ba mùa vọng này, phụng vụ kêu mời chúng ta hãy có một thái độ nội tâm khác để đón chờ Chúa đến, đó là niềm vui. Niềm vui của Chúa Giêsu được gói gọn trong câu nói, cùng với Chúa Giêsu, niềm vui sẽ đến nhà. Trái tim của con người luôn khao khát sự hân hoan. Tất cả chúng ta đều khao khát niềm vui, mỗi gia đình, mỗi dân tộc luôn cầu mong được hạnh phúc. Nhưng đâu là sự vui mừng mà Kitô hữu được kêu gọi để sống và minh chứng? Đó là niềm vui được ở gần bên Chúa, được sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Kể từ lúc Chúa Giêsu bước vào trong lịch sử với sự giáng sinh của Ngài nơi Bethlehem, nhân loại đã nhận lãnh hạt mầm của nước Chúa, hệt như mảnh đất đón nhận hạt giống, hứa hẹn sẽ thu hoạch trong tương lai. Chẳng cần phải tìm kiếm nơi nào khác. Chúa Giêsu đã đến để mang lại niềm vui cho tất cả mọi người và mọi thời. Đó không phải là niềm vui chỉ hy vọng có được nơi thiên đàng, bởi vì nơi đây, trên mặt đất này, chúng ta sầu muộn, nhưng trên thiên đàng, chúng ta sẽ hoan hỷ. Không. Không, không phải niềm vui như thế, nhưng là niềm vui đã hiện thực hóa và được cảm nghiệm ngay bây giờ, bởi vì chính Chúa Giêsu là niềm vui và nhà chúng ta có Chúa Giêsu thì sẽ có niềm vui. Một điều khác là, nếu không có Chúa Giêsu có niềm vui không? Không, Ngài là đấng phục sinh đang sống và lao tác trong và giữa chúng ta một cách đặc biệt nơi lời Chúa và các bí tích. Tất cả chúng ta đã được rửa tội là con cái của giáo hội, chúng ta được kêu gọi để thường xuyên nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta, để giúp đỡ tha nhân khám phá hay tái khám phá ra Ngài nếu như họ đã lỡ quên lãng. Đó là một sứ mạng cao đẹp, giống như của Gioan Tiền Hô vậy, hướng dẫn con người đến với Đức Kitô chứ không đến với chính bản thân chúng ta. Bởi vì người là đích điểm mà trái tim con người hướng đến khi tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc. Thánh Phaolô trong phụng vụ hôm nay đề cập đến những điều kiện trở nên sứ giả của niềm vui, đó là hãy cầu nguyện không ngừng, tạ ơn Chúa luôn luôn, hãy chiều theo Thánh Linh, tìm kiếm điều lành và tránh xa điều dữ. Nếu điều này trở thành lối sống của chúng ta, thì tin mừng có thể thấm nhập vào mọi nhà và giúp đỡ con người cũng như gia đình tái khám phá rằng thực sự có ơn cứu độ nơi Đức Kitô. Trong Ngài, người ta có thể tìm thấy sự bình an nội tâm và trợ lực để đương đầu mỗi ngày với những trạng huống khác nhau trong cuộc sống, thậm chí đó là những hoàn cảnh khó khăn và nặng nề nhất. Người ta chưa bao giờ nghe nói đến một vị thánh buồn hay là một vị thánh với gương mặt thiểu não. Người ta chưa bao giờ nghe nói đến điều đó. Đó sẽ là một sự vô lý. Một Kitô hữu là một người có con tim đầy bình an bởi vì người đó biết đặt để niềm vui của mình nơi Thiên Chúa, thậm chí cả khi phải trải qua những thời khắc khó khăn trong cuộc sống. Có đức tin không có nghĩa là sẽ không phải gặp những giây phút khó khăn, nhưng là có sức mạnh để đương đầu với chúng với suy nghĩ rằng chúng ta không hề cô độc. Đây là bình an mà Thiên Chúa ban tặng cho con cái của Ngài. Cùng hướng về Giáng sinh đã cận kề, giáo hội mời gọi chúng ta làm chứng rằng Chúa Giêsu không phải là một nhân vật của quá khứ. Ngài là ngôi lời của Thiên Chúa ngày nay vẫn tiếp tục chiếu sáng cho cuộc lữ hành của con người. Những cử chỉ của Ngài, những bí tích là sự tỏ bày của lòng âu yếm, của sự an ủi và tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với từng con người. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, nguồn vui của chúng ta,
luôn mang lại cho chúng ta những tin vui của Thiên Chúa, đấng đến để giải thoát chúng ta khỏi mọi sự nô lệ bên trong cũng như bên ngoài. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào đến tất cả khách hành hương đến từ Roma, từ nước Ý và từ nhiều nơi trên thế giới. Buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha đã đến thăm giáo xứ Thánh Giuse Aurelio ở Roma. Ngài đến giáo xứ lúc 16 giờ và chuyến viếng thăm của ngài bắt đầu với cuộc gặp gỡ với trẻ em. Trong suốt cuộc gặp gỡ, ngài đã chia sẻ với các em kinh nghiệm của ngài trong cuộc gặp gỡ với Chúa Hài Đồng. Ngài nói về việc rước lễ lần đầu của mình cách đây 70 năm vào ngày 8 tháng 10 năm 1944. Sau đó, ngài có một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với cộng đoàn Nomani. Ngài kêu gọi cộng đoàn này đừng đánh mất hy vọng bởi vì Chúa Giêsu chính là niềm hy vọng. Sau đó, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ khoảng 60 bệnh nhân. Tiếp đến, Đức Thánh Cha gặp gỡ các gia đình có con em được rửa tội trong năm vừa qua. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại giáo xứ trước khi trở về Vatican lúc 20 giờ cùng ngày.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 2 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng với các vị lãnh đạo các tôn giáo khác ký một tuyên ngôn chung chống lại nạn buôn người trên thế giới. Cùng ký vào tuyên ngôn có Đức Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Justin Gelby, các vị lãnh đạo chính thống Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo đến từ nhiều quốc gia. Sáng kiến này do mạng lưới tự do toàn cầu đề xướng nhằm mục đích loại trừ tệ nạn buôn người và các hình thức nô lệ mới đang lan tràn trên thế giới ngày nay. Lễ nghi ký tuyên ngôn chung đã diễn ra tại trụ sở Hàn Lâm Viện về các khoa học của Tòa Thánh trong nội thành Vatican. Phát biểu trong dịp này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng nạn nô lệ mới trong tương quan với nạn buôn người, cưỡng bách lao động, mại dâm và buôn bán cơ phận là tội ác chống lại nhân loại. Các nạn nhân thuộc mọi giai tầng xã hội, nhưng nhất là những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương nhất. Ngài kêu gọi mọi cộng đoàn tôn giáo hành động để loại bỏ hoàn toàn mọi tước đoạt tự do của cá nhân nhằm bóc lột con người và thương mại. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận rằng, mặc dù có những cố gắng lớn của nhiều người, tệ nạn nô lệ mới tiếp tục là một tai ương kinh khủng trên thế giới, kể cả dưới hình thức du lịch. Tội ác này hiện diện khắp nơi và nấp sau những thói quen bề ngoài được chấp nhận. Nhưng trong thực tế, các nạn nhân của chúng ở trong tình trạng mại dâm, buôn người, cưỡng bách lao động, làm việc như nô lệ, bị cắt chặt cơ phận, bán cơ phận và tiêu thụ ma túy, bắt trẻ em làm việc. Theo bản tường trình năm 2007 của các chuyên viên Tổ chức Sức khỏe Thế giới hàng năm trên thế giới, có 21.000 vụ ghép gan, 66.000 vụ ghép thận và 6.000 vụ ghép tim. 5% các cơ phận phát xuất từ chợ đen, với các lợi nhuận lên đến 1,2 tỷ Mỹ Kim. Các vụ buôn bán cơ phận bất hợp pháp này ngày càng gia tăng, tạo thành cả một siêu thị quốc tế buôn bán cơ phận người. Năm 2004, Tổ chức Sức khỏe Thế giới đã kêu gọi các quốc gia thành viên có các biện pháp che chở các nhóm người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất, chống lại nạn du lịch cấy ghép cơ phận và bán các mô và cơ phận người, cũng như đề phòng nạn buôn bán cơ phận quốc tế. Các quốc gia chính bán cơ phận người là Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Ai Cập, Philippines và Colombia, trong khi người mua cơ phận thuộc các nước kỹ nghệ giàu, Âu Châu, Hoa Kỳ, các nước vùng Vịnh Ba Tư, Israel, Nhật Bản, Úc và Canada. Và đa số các nạn nhân của kỹ nghệ buôn bán cơ phận người là dân nghèo, thường khi gồm cả trẻ em bị áp lực hay bị dụ dỗ bán cơ phận để gia đình có thể sống còn. Họ chỉ nhận được một số tiền rất nhỏ nhoi, trong khi đó những kẻ ăn cắp cơ phận bán lại chúng với giá đắt hơn vàng. Bên châu Mỹ Latin, người ta rao bán cơ phận trên báo chí. Bên Indonesia, các nhà báo chụp được hình của một người cha cầm bảng rao bán cơ phận mình ngoài đường phố để có tiền cho con ăn học. Tại Ấn Độ và Pakistan, hàng năm có tới 2.000 người bán cơ phận, thường là thận. Tuy nhiên, trong thị trường buôn bán cơ phận người, Trung Quốc đứng hàng đầu. Điều tệ hại hơn nữa là đa số các cơ phận đều là các cơ phận ăn cướp từ các tù nhân. Theo bản tường trình của Tổ chức Sức khỏe Thế giới trong năm 2005, Trung Quốc đã bán 12.000 trái thận và 900 lá gan của các tù nhân bị hành quyết cho các người Hoa giàu hay cho các người ngoại quốc không thể chờ đợi một cơ phận hợp pháp. Vào tháng 3 năm 2006, một phụ nữ xác nhận là đã có 4.000 học viên Pháp Luân Công bị nhà nước Trung Quốc giết để lấy nội tạng trong bệnh viện nơi cô làm việc. Một tuần sau đó, một bác sĩ quân y Trung Quốc xác nhận lời của phụ nữ ấy và khẳng định rằng tội ác này diễn ra trong 36 trại tập trung khác trên khắp Trung Quốc. Theo ông, trại tập trung lớn nhất giam giữ tới 120.000 người. Trong số ra ngày 28 tháng 3 năm 2006, nhật báo Washington Post đăng lại tin của tờ Tia Sáng Nam Hoa cho biết, hàng năm Trung Quốc cấy ghép 7-8.000 trái thận. Các bác sĩ Trung Quốc thản nhiên trả lời các nhà hoạt động nhân quyền nước ngoài giả làm người mua cơ phận rằng họ có thể cung cấp phần nội tạng cần trong vòng một tuần. Trong khi bác sĩ Michael Shapiro, chuyên viên cấy nội tạng, cho biết ở New Jersey, người cần cấy nội tạng phải chờ đợi trong 4-5 năm. Còn tại New York, phải chờ đợi từ 8-10 năm, vì rất hiếm nội tạng. Trong khi đó, Trung Quốc có kho nội tạng dồi dào. Thật ra, hồi thập niên năm 1980, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho biết rằng, chính quyền Trung Quốc giết các tù nhân để lấy cơ phận sống, bán trên thị trường quốc tế. Bác sĩ Thomas Diflo, giáo sư trung tâm y khoa của Đại học New York, cho biết, ông đã hỏi những người Hoa sang Trung Quốc để cấy nội tạng, và họ cho biết là các nội tạng được lấy của các tù nhân. Chính quyền Trung Quốc nói là đã có sự đồng ý của người cho nội tạng và thân nhân của họ. Nhưng thực ra, đó là các nội tạng ăn cướp, đặc biệt là của các thành viên Pháp Luân Công. Trung tâm Điều tra Pháp Luân Công đã xác nhận rằng, đa số các thành viên Pháp Luân Công bị giam trong các trại giam ở Mạn Bắc, tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh. 36 nhà tù là 36 tử trại mổ nội tạng tù nhân. Trước tệ nạn buôn bán cơ phận bất hợp pháp trầm trọng này, ông David Kilgour, nguyên đại biểu Quốc hội Canada, kiêm ngoại trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và ông David Matas, luật sư nhân quyền quốc tế, đã bắt đầu các cuộc điều tra. Và vào tháng 7 năm 2006, đã công bố bản tường trình dài 140 trang. Họ đi tới kết luận đáng buồn rằng, các cáo buộc nói trên hoàn toàn đúng sự thật. Nạn mổ cướp nội tạng của các thành viên Pháp Luân Công bị giam giữ trái phép là một hình thức tội ác mà loài người chưa từng biết đến trên hành tinh này. Nội tạng của các tù nhân được bán cho các nhà thương và các bệnh viện ghép cơ phận tại Trung Quốc, treo giá biểu như sau. Ghép thận 62.000 Mỹ Kim, thay gan từ 98.000 đến 130.000 Mỹ Kim, thay phổi từ 150.000 đến 170.000 Mỹ Kim, thay tim từ 130.000 đến 160.000 Mỹ Kim, thay giác mạc 30.000 Mỹ Kim. Pháp Luân Công là môn khí công cổ truyền Trung Hoa theo nguyên lý chân thiện nhẫn do ông Lý Hồng Chí giới thiệu với công chúng hồi năm 1992 nhằm cải tiến sức khỏe thể lý và tinh thần cho người tập. Nó không liên quan gì tới tôn giáo hay chính trị, và ai cũng có thể thực hành. Từ ngày đó, có nhiều người theo tập, trong đó có nhiều cán bộ cao cấp của nhà nước Trung Quốc. Tới năm 1998, đã có hơn 70 triệu học viên, vượt quá số đảng viên của nhà nước. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về nạn buôn cơ phận người trên thế giới. Bài viết do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tâm. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Thượng Hội đồng Giám mục không phải là một quốc hội, nhưng là một không gian được che chở để Chúa Thánh Thần có thể hoạt động, là nơi các nghị phụ mưu cầu thiện ích cho gia đình, giáo hội và xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm 10 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chúng ta đã kết thúc loạt bài giáo lý về giáo hội. Cảm tạ Chúa đã cho chúng ta bước đi trên lộ trình giúp khám phá ra vẻ đẹp và tinh thần trách nhiệm của việc thuộc về giáo hội. Giờ đây, chúng ta bắt đầu một loạt bài mới về đề tài gia đình trong thời gian chuyển tiếp giữa hai thượng hội đồng giám mục dành cho thực tại quan trọng này. Vì thế, trước khi bước vào việc duyệt xét các khía cạnh khác nhau của cuộc sống gia đình, hôm nay tôi muốn khởi hành từ chính Thượng Hội đồng Giám mục của tháng 10 vừa qua về đề tài các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công tác tái truyền giảng tin mừng. Trong Thượng Hội đồng Giám mục, các phương tiện truyền thông đã làm việc, đã có rất nhiều chú ý và lưu tâm, và chúng ta cảm ơn họ đã tường trình rộng rãi biến cố này. Điều này đã có thể được là nhờ phòng báo chí tòa thánh họp báo hàng ngày. Nhưng thường khi cái nhìn của các phương tiện truyền thông đã hơi giống kiểu tường trình các biến cố thể thao hay chính trị, người ta thường nói tới hai đội, phò hay chống, bảo thủ hay cấp tiến, vân vân. Hôm nay, tôi muốn kể cho anh chị em nghe một cách ngắn gọn về công việc của Thượng Hội đồng Giám mục. Trước hết, tôi đã xin các nghị phụ phát biểu với sự thẳng thắn, can đảm và lắng nghe với lòng khiêm tốn. Sau bài thuyết trình mở đầu của Đức Hồng Y Erdo đã có giai đoạn đầu tiên nền tảng, trong đó tất cả các nghị phụ đã có thể phát biểu và tất cả đã lắng nghe. Đây là một thời gian rất tự do, trong đó mỗi người đã trình bày tư tưởng của mình với sự tự do hoàn toàn và lòng tin tưởng. Nền tảng của các phát biểu là tài liệu làm việc, hoa trái của việc tham khảo ý kiến trước đó của toàn thể giáo hội. Và ở đây, chúng ta phải cảm ơn văn phòng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục về công việc lớn lao đã làm trước cũng như trong lúc nhóm họp Thượng Hội đồng Giám mục. Đề cập đến nội dung các bài phát biểu, Đức Thánh Cha đã khẳng định như sau. Đã không có bài phát biểu nào đặt lại vấn đề với sự thật nền tảng của bí tích hôn phối là tính cách bất khả phân ly, sự hiệp nhất, lòng trung thủy và việc rộng mở cho sự sống. Tất cả mọi bài phát biểu đều được thu thập và bước sang giai đoạn thứ hai là việc tường trình. Bài tường trình này cũng đã do Đức Hồng Y Erdo đảm trách. Nó gồm ba phần, lắng nghe bối cảnh và các thách đố của gia đình, hướng nhìn lên Chúa Kitô và tin mừng của gia đình, đối chiếu với các viễn tượng mục vụ. Đã có việc thảo luận theo nhóm liên quan tới đề nghị đúc kết đầu tiên này là giai đoạn ba. Các nhóm luôn luôn được chia theo ngôn ngữ Ý, Anh, Tây Ban Nha và Pháp. Sau cùng, mỗi nhóm đã tường trình công việc của mình, và tất cả các bài tường trình nhóm đã được công bố ngay sau đó. Tới đây là giai đoạn 4. Có một ủy ban duyệt xét lại tất cả các đề nghị gợi ý của các nhóm, rồi đúc kết lại trong bản tường trình sau cùng. Duy trì lược đồ trước đó là lắng nghe thực tại, hướng nhìn lên tin mừng và dấn thân mục vụ, nhưng tìm cách tiếp nhận kết quả các thảo luận của các nhóm. Như thường lệ, cũng đã có một sứ điệp đúc kết được chấp thuận, ngắn gọn và dễ phổ biến hơn bản tường trình. Đó là cung cách diễn tiến của Thượng Hội đồng Giám mục. Có vài người trong anh chị em có thể hỏi tôi, các nghị phụ có cãi nhau không? Tôi không biết các vị có cãi nhau không, nhưng các vị đã nói mạnh lắm. Vâng, điều này thì đúng thật. Và đó là sự tự do, chính sự tự do có trong giáo hội. Tất cả đã xảy ra với Phêrô và dưới Phêrô, nghĩa là với sự hiện diện của giáo hoàng, bảo đảm cho tất cả được tự do và tin tưởng, và bảo đảm cho sự chính thống. Và sau cùng, với bài phát biểu của tôi đã đọc lại kinh nghiệm của Thượng Hội đồng Giám mục một cách tổng kết. Như vậy, có 3 tài liệu chính thức do Thượng Hội đồng Giám mục đề ra, sứ điệp chung kết, bản tường trình cuối cùng và diễn văn của giáo hoàng, không có tài liệu nào khác. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, bản tường trình sau cùng là điểm tới của tất cả việc suy tư, giờ đây được gửi tới các hội đồng giám mục để được thảo luận, chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường sắp tới, triệu tập vào tháng 10 năm 2015. Tôi nói rằng, hôm qua, nó đã được công bố với các câu hỏi đặt ra cho các hội đồng giám mục, và như thế, nó trở thành đề cương của Thượng Hội đồng Giám mục tới. Rồi Đức Thánh Cha minh giải thêm Thượng Hội đồng Giám mục như sau. Chúng ta phải biết rằng, Thượng Hội đồng Giám mục không phải là một quốc hội, người đại diện của giáo hội này, giáo hội kia, giáo hội nọ tới. Không, không phải vậy đâu. người đại diện tới, đúng, nhưng cấu trúc không phải quốc hội, nó hoàn toàn khác biệt. Thượng hội đồng giám mục là một không gian được che chở, trong đó Chúa Thánh Thần có thể hoạt động. Đã không có xung đột nào giữa các phe phái, nhưng có một sự đối chiếu giữa các giám mục xảy ra sau một công việc chuẩn bị lâu dài, và giờ đây sẽ tiếp tục trong một công việc khác cho thiện ích của gia đình, giáo hội và xã hội. Nó là một tiến trình, nó là lộ trình bình thường của Thượng hội đồng giám mục. Giờ đây tiếp tục trong các giáo hội địa phương, công việc của lời cầu nguyện, suy tư và thảo luận huynh đệ nhằm chuẩn bị cho Thượng hội đồng giám mục sắp tới. Đó là Thượng hội đồng các giám mục. Chúng ta hãy phó thác cho Đức Mẹ Trinh Nữ. Ước chi mẹ giúp chúng ta đi theo ý muốn của Thiên Chúa khi đưa ra các quyết định mục vụ giúp gia đình nhiều hơn và tốt hơn. Tôi xin anh chị em đồng hành với lộ trình này bằng lời cầu nguyện. Xin Chúa soi sáng chúng tôi, làm cho chúng tôi tiến tới chỗ chín mùi, điều mà như là Thượng hội đồng giám mục, chúng tôi phải nói với tất cả các giáo hội. Và lời cầu nguyện của anh chị em quan trọng đối với điều này. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ Bắc Mỹ và Âu Châu, cũng như từ các nước Nigeria, Angola, Mexico, Argentina và Australia. Chào các nhóm nói tiếng Đức, Ngài tín thác cho sự che chở hiền mẫu của mẹ Maria, mọi cặp vợ chồng và các gia đình. Xin mẹ Thiên Chúa giúp chúng ta tạo thuận tiện và thăng tiến gia đình trong xã hội. Với các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha nói, gia đình sống niềm vui đức tin và thông truyền nó một cách tự phát là muối đất, ánh sáng thế gian và là men cho toàn xã hội. Anh chị em hãy luôn sống cuộc đời mình với lòng tin và sự đơn sơ như Thánh Gia Nazareth. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Ngài nói, ước chi việc chờ đợi Chúa Cứu Thế sinh ra là thời gian suy tư và hy vọng. Noi gương Thánh Gia Nazareth, hãy chuẩn bị tâm lòng và cộng đoàn để tiếp rước Chúa Giêsu một cách xứng đáng. Ước chi việc gặp gỡ Chúa trong ngày Ngài đến, củng cố anh chị em trong sự hiệp nhất hôn nhân, lòng trung thủy và rộng mở cho sự sống. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào nhóm đến từ Gran Sasso di Acqua, tỉnh Aquila, hành hương sau trận động đất cách đây 5 năm. Ngài nói rằng, mùa vọng là thời gian giúp canh tân sự gắn bó với tin mừng, chân thành liên đới với tha nhân và tái khám phá ra niềm hy vọng Kitô. Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ noi gương mẹ Thiên Chúa chuẩn bị lễ Giáng sinh với niềm vui. Ngài xin mẹ nâng đỡ các anh chị em đau yếu, vác thập giá khổ đau mỗi ngày, và cầu mong sự phó thác cho Thánh Ý Chúa Cha của mẹ nhắc cho các đôi tân hôn nhớ tới sự hiện diện của Chúa quan phòng trong gia đình họ. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là buổi gặp gỡ chung của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung hôm mùng 10 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, là công bằng yêu thương, là công bằng hiền nhân, muốn cộng đồng. lòng ta Chúa ở đây, giữa lòng thế giới gia đình con là thánh nhân sinh, là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn chung trinh, một cộng đoàn văn hóa tin mừng.
Quý vị và các bạn thân mến, để định hướng việc giáo dục trong gia đình Kitô giáo, trong bài trước chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu của chủ đề giáo dục con cái theo định hướng của tông huấn gia đình Familiaris Consortio. Qua đó chúng tôi đã trình bày về tính chất quan trọng và không thể thay thế của các bậc cha mẹ trong trách nhiệm và vai trò giáo dục con cái. Hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn phần 2 nói đến chiều kích đức tin trong giáo dục gia đình. Trong tông huấn, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định, đối với các gia đình công giáo, chiều kích thiết yếu của giáo dục là giáo dục đức tin. Ngài nói, việc dạy giáo lý ở gia đình thật cấp thiết đến mức tuyệt đối, vì nó là điều làm nên toàn bộ đời sống Kitô hữu. Cha mẹ là những nhà giáo dục đức tin đầu tiên cho con cái, chính trong sức mạnh của bí tích hôn nhân mà làm cho họ thành những người rao giảng tin mừng và những nhà truyền giáo của chính gia đình mình. Và Đức Thánh Cha cũng đã nói nhiều lần, tương lai của việc phúc âm hóa phụ thuộc phần lớn vào gia đình là hội thánh tại gia. Vấn đề thiết lập nước Chúa được giao phó cho gia đình. Gia đình là nơi để truyền đạt đức tin, để thánh hóa và biến đổi xã hội hiện nay theo kế hoạch của Thiên Chúa. Gia đình Kitô giáo xây dựng nước Chúa trong lịch sử thông qua chính những thực tại hàng ngày mà nó quan tâm và được đánh dấu bằng những điều kiện sống đặc trưng của nó. Sứ mạng giáo dục đòi hỏi cha mẹ Kitô hữu phải đem lại cho con cái tất cả những gì cần thiết để dần dần giáo dục cho chúng một nhân cách theo quan điểm Kitô giáo và hội thánh. Họ sẽ lấy lại những định hướng giáo dục bằng cách lo sao để chỉ cho các con thấy ý nghĩa sâu xa của những điều ấy, ý nghĩa mà đức tin cũng như lòng yêu mến Đức Giêsu Kitô sẽ có thể đưa chúng đến. Ngoài ra, trong khi họ bận tâm củng cố ân sủng Thiên Chúa đã ban trong linh hồn con cái, các bậc cha mẹ Kitô hữu sẽ được nâng đỡ nhờ ý thức rằng Chúa đang ký thác cho họ sự tăng trưởng của một người con Thiên Chúa, một người em của Đức Kitô, một đền thờ của Chúa Thánh Thần và một chi thể của Hội Thánh. Truyền bá đức tin là một sự dấn thân nghiêm túc cho bất cứ ai đã lãnh nhận phép rửa. Bởi vậy, nền móng của việc truyền bá đức tin là sứ vụ nhận được từ Chúa Kitô để làm cho muôn dân nhận biết sứ điệp của tin mừng. Sứ mạng giáo dục của gia đình Kitô giáo như một thừa tác vụ đích thực. Nhờ thừa tác vụ ấy, tin mừng được thông truyền và phổ biến. Đến nỗi xét trong toàn bộ, đời sống gia đình trở thành con đường đức tin và một cách nào đó trở thành sự khai tâm Kitô giáo và là trường học đời sống, dạy cho ta noi gương Đức Kitô. Các dịch vụ của giáo dục tôn giáo là một trong những lĩnh vực mà trong đó gia đình thì không thể thay thế, và nhờ đó gia đình tăng trưởng như hội thánh tại gia. Nhờ kết quả của thừa tác vụ giáo dục, qua chứng từ đời sống của mình, cha mẹ là những người đầu tiên loan báo tin mừng cho con cái. Hơn nữa, khi cùng cầu nguyện với chúng, khi cùng với chúng đọc lời Chúa và khi làm cho chúng sống thân mật trong thân thể Đức Kitô bằng việc khai tâm Kitô giáo cả nơi bí tích thánh thể và nơi hội thánh, thì họ trở nên cha mẹ theo nghĩa trọn vẹn, nghĩa là họ không những sinh ra chúng theo sự sống phần xác
mà còn theo cả sự sống tôn trào từ thập giá và sự phục sinh của Chúa Kitô khi chúng được tái sinh trong thần khí. Cha mẹ là những nhà giáo dục về sự cầu nguyện cho con cái mình. Thật vậy, cầu nguyện vừa là sự biểu lộ đức tin, vừa là trường học đức tin. Thông qua lời cầu nguyện, đức tin được sống và truyền từ cha mẹ đến con cái. Gia đình là trường học đầu tiên của việc cầu nguyện. Điều quan trọng là phải cầu nguyện với con cái trong mọi hoàn cảnh, qua những sự kiện và mọi khoảnh khắc đều tạo điều kiện để cầu nguyện với chúng. Điều quan trọng nhất là con cái thấy cha mẹ cầu nguyện. Mỗi bậc phụ huynh có câu chuyện riêng của họ về đức tin và một cách thể hiện và sống đức tin đó. Và rồi cha mẹ Kitô hữu có bổn phận đặc thù trong việc giáo dục con cái cầu nguyện. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ trong tâm huấn như sau. Gương sống cụ thể, chứng tá sống động của cha mẹ là yếu tố căn bản và không thể thay thế được trong việc giáo dục cầu nguyện. Chỉ khi nào cha mẹ cùng cầu nguyện với con cái, chu toàn chức vụ tư tế vương giả của họ, thì họ mới có thể đi vào sâu trong lòng con cái được, và để lại đó những dấu vết mà các biến cố cuộc sống về sau này sẽ không thể xóa nhòa được. Cầu nguyện gia đình là một vòng tay thân ái giữa Chúa Kitô và gia đình. Nơi đó, gia đình hô hấp trong Thiên Chúa, người ta được giải khát từ mầu nhiệm lớn lao, tìm được căn tính riêng và thái độ đích thực của tình yêu. Gia đình được mở ra cho đức tin, đức cậy và đức mến. Gương sống của cha mẹ và tình yêu của họ dành cho nhau thì có sức lan truyền và có hiệu quả giáo dục thật căn bản. Kitô giáo không chỉ là một mớ học thuyết, nhưng trên hết là đời sống thực tế. Vì vậy, nó không thể chỉ được dạy suông như thể dạy một học thuyết, nhưng nó đòi hỏi một sự giáo dục toàn diện xuyên qua gương sống của các bậc làm cha làm mẹ. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là phần 2 của chủ đề Giáo dục gia đình theo định hướng của tông huấn gia đình Familiaris Consortio của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Bài viết dựa trên sự gợi ý của Linh Mục Giuse Đinh Quang Vinh. Hy vọng với phần 2 này, chúng ta thấy rõ được việc giáo dục đức tin cho con trẻ được nảy sinh trước tiên trong tâm trí của cha mẹ và được thể hiện một cách cụ thể trong đời sống thường nhật của họ, qua đời sống chứng tá và việc cầu nguyện hàng ngày. Sống được như thế, thì cha mẹ sẽ biến gia đình mình trở thành môi trường tuyệt hảo để con cái phát triển đời sống đức tin. Đặc biệt, gia đình sẽ trở thành chủng viện đầu tiên và tuyệt hảo cho ơn gọi đời sống tận hiến vì nước Chúa. Mục nói với gia đình. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có nhà tỷ phú kia kể một câu chuyện rằng, nhiều năm về trước, có một cậu bé mồ côi tên Chim, 12 tuổi, gầy gò. Chim sống lang thang, là đầu mối của mọi trò cười và trêu chọc của mọi người sống trong thị trấn. Không ai đối xử tử tế với Chim. Những nghi ngờ của mọi vụ ăn cắp hay rắc rối đều có tên Chim đầu tiên. Cậu chỉ nhận được những lời nói cay độc, nghi ngờ. Kết quả, là chim luôn luôn lẩn tránh những người xung quanh. Cậu càng lẩn tránh, người ta càng nghi ngờ cậu. Tài sản duy nhất của chim là chú chó Tiger, cũng luôn khép nép và lẩn tránh mọi người như chủ nó. Chim không đối xử thô lỗ với Tiger, nhưng cậu cũng luôn dùng thứ ngôn ngữ cay độc mà mọi người dùng với cậu. Phần vì cậu đã quen với những ngôn ngữ đó, phần vì để trút đi mọi nỗi uất ức. Một hôm, chim thấy cô gái trước mặt làm rơi một gói nhỏ. Cô cúi xuống nhặt, thì một gói khác lại rơi khỏi tay. Chim chạy đến, nhặt hai cái gói đưa lên trả cô gái. Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt. Cô gái cười và xoa đầu chim. Chim hoàn toàn sốc. Đó là những lời tử tế đầu tiên cậu nghe thấy trong suốt 12 năm. Chim nhìn theo cô gái, cho đến khi cô đi khuất. Chim huýt sáo, gọi Tiger. Con chó ve vẩy đuôi, chạy tới. Cả chủ và chó đi vào rừng. Chim ngồi xuống cạnh bờ suối, và trong đầu cứ vang lên. Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt. Chim cười một mình. Rồi cậu gọi, đến đây, Tiger. Tiger chạy lại. Chim xoa đầu nó, và nói, cảm ơn mày, mày thật là tốt. Tiger rất phấn khích và ngạc nhiên. Tai nó vảnh lên, mắt hướng về phía chim chăm chú. Đuôi vẫy lia lịa. Đến con chó cũng thích nghe nói dịu dàng. Chim nghĩ và lôi trong túi ra một mảnh gương vỡ. Cậu bé thấy một khuôn mặt lấm lem. Chim rửa mặt thật cẩn thận. Sau đó, chim lại nhìn vào gương. Cậu bé ngạc nhiên. Lần đầu tiên, cậu nhìn lên cao, thay vì chỉ cúi mặt như mọi người. Một cảm giác cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy, cảm giác tự trọng. Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời chim hoàn toàn thay đổi bởi quyết tâm để xứng đáng với những lời nói dịu dàng. Ngưng một lát, nhà tỷ phú tiếp tục nói. Thưa các bạn, tôi chính là cậu bé đó. Thị trấn nhỏ mà tôi vừa kể đến chính là thành phố này 40 năm về trước. Cái cây ở đằng kia mà quý vị có thể nhìn thấy chính là nơi một người phụ nữ đã gieo hạt giống đầu tiên của lòng nhân hậu xuống cuộc đời tôi. Mong sao ai cũng có thể làm được như thế. Quý vị và các bạn thân mến, con người thường dùng lời nói để giao tiếp với nhau. Chính lời nói làm cho con người hiểu nhau và sống thân thiết với nhau hơn. Thế nhưng, trong cuộc sống, có những câu nói làm cho người khác chán nản, thất vọng, thậm chí còn làm cho họ mất niềm tin vào cuộc sống. Câu nói tiêu cực ấy có tính lây lan. Nó không chỉ ảnh hưởng đến đối tượng tiếp nhận nó, mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Chẳng hạn, cậu bé Jim trong câu chuyện trên. Cậu không chỉ chán nản và thất vọng vào bạn bè và cuộc sống, mà còn tỏ ra bực dọc và nói những lời thô thiển và tiêu cực với con chó suốt ngày quấn quýt bên cậu nữa. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những câu nói làm rung động cả lòng người và có sức mạnh cải biến người khác ngoài sức tưởng tượng. Một lời khen, một lời nói dịu dàng mà lần đầu tiên cậu chim được đón nhận đã biến đổi tâm hồn và cách suy nghĩ của cậu. Câu nói ấy đã giúp cậu tìm lại được lẽ sống cho cuộc đời này. Cậu đã quyết tâm sống theo tinh thần tốt đẹp đó đối với mọi người. Và kết quả đưa đến cho cậu không chỉ giàu về vật chất, mà còn giàu về tinh thần nữa. Vì thế, mỗi người nên dùng những câu nói dịu dàng và khích lệ để đối xử với nhau trong cuộc sống, hầu đem lại niềm vui và sự bình an cho thế giới này. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con miệng lưỡi để ca tụng Chúa. Xin cho chúng con cũng biết dùng miệng lưỡi để nói những lời nói dịu dàng, những lời nói tích cực, để đem lại niềm hy vọng cho mọi người chúng con gặp gỡ. Amen.
Dũng cho anh gặp em, dũng môi cười, mắt nhìn và tim càng thâu. Đời tranh chấp mong anh hiền hòa, đời cay đắng xin em ngọt ngào.
Chung góp nhịp cầu cho người an vui với người.
Ta yêu yêu rất nhiều, ta yêu mến bạn, nhìn cầu để ta cảm thông. Cho đất vươn lên tới trời,
cho ta được gặp gỡ người, thôi ngại ngùng, thôi lìa xa.
Cho tim cùng tim thiết tha, cho môi cùng môi hát ca.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.